chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui hôm nay được cùng quý thính giả tiếp tục loạt bài học Kinh Thánh theo thư Roma. Hôm nay là bài thứ 67, là bài cuối trong loạt bài nghiên cứu thư Roma. Bài học hôm nay có đề tài là Mối thông công giữa các hội thánh. Căn cứ trên thư Roma chương 16, câu 21 đến câu 27. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thơ này, chào thăm anh em trong Chúa. Gaius là người tiếp đãi tôi, cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erap, quan kho bạc thành phố, và Quaretu, người anh em chúng ta cũng chào anh em nữa. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Timôthê, bạn đồng sự với tôi, và Lucy, Gia Sơn, Số Bá Thơ, bà con của tôi đều gửi lời thăm anh em. Tôi là Tạc Thư, người chép bức thư này, xin kính chào anh em trong Chúa. Gai Út, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh, gửi lời thăm anh em. Erap, thủ quỹ thành phố và tín hữu Quách Ra cũng gửi lời thăm anh em, cầu chúc tất cả anh em hằng hưởng được ân phúc của Đấng Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta. Tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền cho anh em sống vững mạnh bởi phúc âm tôi truyền giảng, là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giêsu đúng theo huyền nhiệm được giữ kín suốt các thời đại trước. Ngày nay, huyền nhiệm ấy được hiển lộ và công bố cho tất cả các dân tộc theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, như Thánh Kinh đã báo trước, để loài người tin nhận và vâng phục Chúa. Nguyện vinh quang vĩnh cửu quy về Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất do công lao Chúa Cứu Thế Giêsu. Thành tâm sở nguyện. Thân kính Phaolô. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Các câu Kinh Thánh từ câu 21 đến câu 24 là lời chào thăm của những ai? Câu hỏi thứ hai. Kèm theo tên của mỗi người được nêu, sứ đồ Phaolô có nhắc đến những điều gì? Câu hỏi thứ ba. Nếu được người khác nhắc đến tên mình, bạn mong muốn những người đó sẽ nhắc đến những đặc điểm như thế nào? Và câu hỏi thứ tư. Qua lời sứ đồ Phaolô ca ngợi Chúa về phúc âm của Ngài, từ câu 25 đến câu 27, xin nêu một đặc điểm hoặc một ý nghĩa của phúc âm có ảnh hưởng nhiều nhất trên hướng đi và lối sống của bạn. tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Các câu kinh thánh từ câu 21 đến câu 24 là lời chào thăm của những ai? Câu hỏi thứ hai. Kèm theo tên của mỗi người được nêu, sứ đồ Phao-lô có nhắc đến những điều gì? Câu hỏi thứ ba. Nếu được người khác nhắc đến tên mình, bạn mong muốn những người đó sẽ nhắc đến những đặc điểm như thế nào? Và câu hỏi thứ tư. Qua lời sứ đồ Phao-lô ca ngợi Chúa về phúc âm của Ngài, từ câu 25 đến câu 27, xin nêu một đặc điểm hoặc một ý nghĩa của phúc âm có ảnh hưởng nhiều nhất trên hướng đi và lối sống của bạn. Roma chương 16, câu 21 đến 24 là phần các bạn của Phao-lô ở thành Corinto gửi lời thăm các tín hữu trong hội thánh tại La Mã. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những người này là ai. Thứ nhất, Timôthê. Như chúng ta đã biết, Timôthê là người con tinh thần của sứ đồ Phao-lô, là người gần gũi, thân cận với Phao-lô nhất, và cũng là người mà Phao-lô trông mong sẽ tiếp nối chức vụ của ông sau này. Trong bức thư gửi cho hội thánh tại Philip, Phao-lô viết về Timôthê như sau: "Thật vậy, tôi không có ai như người, tức là Timôthê, đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em." Thư Philip chương 2 câu 20. Nhân vật thứ nhì là Lucius. Đây có lẽ là Lucius, người quê ở Cyrene, được nhắc đến trong công vụ chương 13 câu 1. Ông là một trong các vị tiên tri và giáo sư dạy đạo tại thành Antioch, là những người đã cầu nguyện cho Phao-lô và Barnabas khi hai người bắt đầu chức vụ truyền giáo. Nhân vật thứ ba là Gia-sôn. Đây là người đã cho sứ đồ Phao-lô ở lại trong nhà trong thời gian vị sứ đồ giảng dạy tại thành phố Thessalonica. Vì cho Phao-lô ở trong nhà, ông Gia-sôn đã bị những người chống Phao-lô gây khó khăn, kéo đến tòa án để kiện và hành hung. Việc này được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 17, câu 5 đến câu 8. Thứ tư là Sosibate. Có lẽ ông là Sosibate, người thành Bare, là người đã đem tiền cứu trợ đến thành Jerusalem cùng với Phao-lô. Theo công vụ, các sứ đồ chương 20 câu 4. Nhân vật thứ năm là Tẹt Tiêu, người chép thư Roma cho sứ đồ Phao-lô. Thường thường, những người chép thư không bao giờ để lộ tên tuổi, nhưng làm việc rất âm thầm. Đây là lần duy nhất trong cả bộ Tân Ước, người chép thư chen tên mình vào bức thư. Ngoài Tẹt Tiêu, còn có nhiều người khác làm thư ký cho các vị sứ đồ. Nhân vật thứ sáu là Gaius, là một trong hai người được Phao-lô làm phép báp têm tại thành phố Corinto, theo thư Corinto thứ nhất, chương 1 câu 14. Ông là người rất rộng rãi và hiếu khách. Phao-lô cho biết, không những Gaius tiếp đãi ông, nhưng cũng tiếp đãi cả hội thánh. Sứ đồ Giăng cũng khen Gaius rất nhiều về tính rộng rãi và tử tế của ông đối với mọi người trong hội thánh. Theo thư Giăng 3, câu 1 đến câu 8. Nhân vật thứ bảy là Erat, là một nhân viên cao cấp trong chính quyền tại thành Corinto. Ông là trưởng ty ngân khố và là một tín hữu trong hội thánh Corinto. Người thứ 8 là Quaretu. Kinh Thánh không ghi thêm chi tiết nào về ông Quaretu. Tuy nhiên, có lẽ ông cũng là một tín hữu rương cột trong hội thánh Corinto và là người Phaolô quen biết nhiều. Nhìn lại những người được kể tên trong chương 16 của thư Roma, chúng ta thấy có ba điều đặc biệt đáng nhớ. Điều đáng ghi nhớ thứ nhất, hội thánh là nơi gặp gỡ của những người được cứu thuộc mọi tầng lớp xã hội. Trong ơn cứu rỗi của Chúa và trong mối tương giao giữa các tín hữu, mỗi người đều có thể phục vụ Chúa tùy khả năng của mình để bày tỏ lòng quan tâm đến các anh chị em tín hữu khác trong hội thánh. Thứ nhì, Phaolô rất giỏi về cách dùng chữ để mô tả đặc tính của từng người. Ông chỉ nói một câu ngắn là đủ để cho người đọc biết về người đó như thế nào. Điều đáng ghi nhớ thứ ba, mỗi người đều có những đặc điểm hay đặc tính gắn liền với mình mà người khác chỉ cần tiếp xúc một vài lần đã có thể nhận ra ngay. Chúng ta cũng có những đặc tính riêng biệt, có thể chúng ta không biết, nhưng mỗi khi nghĩ đến chúng ta, người khác sẽ nghĩ ngay đến đặc tính đó. Sứ đồ Phaolô viết, Marie là người có nhiều công khó vì anh em, Bethsaida là người đã làm nhiều việc cho Chúa, Gaius là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, vân vân. Nếu một ngày kia có người cũng viết về chúng ta, thì họ sẽ viết như thế nào? Những điều họ viết có là gương sáng cho người khác noi theo không? Sau những lời thăm hỏi, sứ đồ Phaolô đã viết những dòng chữ cuối cùng để kết thúc lá thư. Ông kết thúc bằng một lời chúc phước và lời tóm tắt về phúc âm. Qua lời tóm tắt này, chúng ta thấy được những đặc điểm và ý nghĩa cao siêu của phúc âm. Những đặc điểm đó là: thứ nhất, phúc âm, tức là tin lành, giúp cho con người đứng vững trong đức tin, theo câu thứ 25. Trong chương 1, câu 16, Phaolô nói, phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và bây giờ ông nói thêm, phúc âm đó, trong ơn của Chúa, có quyền làm vững chí anh em. Người tin Chúa nhận được sức mạnh từ nơi Chúa để được cứu, và cũng chính sức mạnh đó giúp cho họ được đứng vững trước làn sóng tội lỗi của đời, cũng như trước những khó khăn và sự đe dọa của người chung quanh. Đặc điểm thứ hai, phúc âm Phaolô đã truyền giảng là phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu, theo câu thứ 25. Phúc âm bắt nguồn từ Chúa Giê-xu và đã được truyền đến cho mọi người qua những người Chúa dùng. Nếu không có Chúa Giê-xu, chúng ta đã không có phúc âm, và nếu không có người đi truyền bá phúc âm, thì sẽ không ai biết đến để mà tiếp nhận phúc âm. Vì thế, bổn phận của chúng ta, những người đã được nghe phúc âm, là phải dùng đủ mọi cách để truyền bá phúc âm khắp nơi cho tất cả mọi người. Chúa đã hy sinh để ban cho chúng ta tin mừng cứu rỗi, bổn phận của chúng ta là đem tin mừng đó đến cho mọi người. Thứ ba, phúc âm được bày tỏ qua Kinh Thánh, theo câu thứ 26. Các sách tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước, cũng như các sách trong Tân Ước, cho chúng ta thấy rõ phúc âm mà Chúa muốn truyền đạt cho con người. Vì thế, chúng ta phải đọc Kinh Thánh và giúp người khác học biết về Kinh Thánh. Hơn nữa, vì Kinh Thánh trình bày phúc âm, nên khi nói về phúc âm, chúng ta không thể không nói đến Kinh Thánh. Thứ tư, phúc âm dành cho tất cả mọi người, theo câu thứ 26. Không phải vì người Do Thái không tiếp nhận phúc âm, nên Chúa mới đem phúc âm đến cho các dân tộc khác. Ngay từ buổi sáng thế, Chúa đã hoạch định chương trình cứu rỗi cả nhân loại. Vì vậy, phúc âm không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng là cho tất cả mọi người trên đất này. Và thứ năm, phúc âm đưa con người đến chỗ vâng phục Đức Chúa Trời. Theo câu thứ 26, không phải vâng phục vì bị bắt buộc hay vì sợ hình phạt, nhưng đây là sự vâng phục tự nguyện, phát xuất từ tấm lòng kính yêu Chúa và tin cậy Ngài hoàn toàn. Sự vâng phục này chỉ có khi chúng ta thật lòng yêu Chúa và để Ngài làm chủ cuộc sống. Phúc âm của Chúa Giê-xu là điều quan trọng nhất và quý giá nhất trong cuộc sống con người. Phúc âm mang lại cho chúng ta sự cứu rỗi, đời sống có ý nghĩa và sự bình an trong tâm hồn. Xin kính mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 16, câu 21 đến câu 27. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thơ này, chào thăm anh em trong Chúa. Gaius là người tiếp đãi tôi, cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erap, quan kho bạc thành phố, và Quaretu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan, có một, đời đời vô cùng. Amen. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Timôthê, bạn đồng sự với tôi, và Lucy, Gia Sơn, Sô Bá Thơ, bà con của tôi đều gửi lời thăm anh em. Tôi là Tạc Thư, người chép bức thư này, xin kính chào anh em trong Chúa. Gaius, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh, gửi lời thăm anh em. Erap, thủ quỹ thành phố và tín hữu Quách Ra cũng gửi lời thăm anh em, cầu chúc tất cả anh em hằng hưởng được ân phúc của Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng có quyền cho anh em sống vững mạnh bởi phúc âm tôi truyền giảng, là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu đúng theo huyền nhiệm được giữ kín suốt các thời đại trước. Ngày nay, huyền nhiệm ấy được hiển lộ và công bố cho tất cả các dân tộc theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, như Thánh Kinh đã báo trước, để loài người tin nhận và vâng phục Chúa. Nguyện vinh quang vĩnh cửu quy về Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thành tâm sở nguyện. Thân kính, Phao-lô.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Chúa con bên trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế hiền tình yêu Chúa cho đời con. Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin
thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.